Chúa Thánh Thần, mạch nước vọt lên sự sống đời đời. Kính thưa cộng đoàn, trong các ngày lễ Chúa Thánh Thần, chúng ta đã nghe nói nhiều biểu tượng về Ngài, biểu tượng của hơi thở sáng tạo, biểu tượng của lửa được nói nhiều nhất. Hôm nay tôi chọn chia sẻ một đề tài ít người nói, đó là Chúa Thánh Thần được biểu tượng bằng nước. Tại sao lại chọn nước để biểu tượng cho Thánh Thần? Thánh Cyrilô Jerusalem cho chúng ta câu trả lời: bởi vì vạn vật và chúng ta đều lệ thuộc vào nước. Chúng ta tưởng tượng thế giới không có nước thì sẽ thế nào? Cây cối không có nước thì héo, đất không có nước thì cằn khô, con người không có nước thì chết khát. Liên Hiệp Quốc những năm gần đây vẫn đang hô hoán làm thế nào để cho mọi người có thể được tiếp cận với nước sạch, vì tính ra còn khoảng 1,5 tỷ người chưa được tiếp cận với nước sạch mỗi ngày. Và những nhà khoa học nói bình thường một ngày chúng ta có nhu cầu từ 1 cho đến 1,5 lít nước. Nước như vậy là cần thiết cho cuộc sống. Nước tưới gội để cho cây được tươi mát, để có thể làm nảy sinh những mầm sống. Nước đi đến đâu thì đem sự sống đến đó, và như vậy nước cũng là biểu hiện của sự sống. Chúa Thánh Thần, mạch nước vọt lên sự sống đời đời. Đó là tựa đề của một cuốn sách tổng hợp 80 bài giảng của Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị năm 1998, trong những năm thánh chuẩn bị bước đến năm thánh 2000. Cuốn sách được chia ra làm 3 phần, 80 bài nhưng được sắp xếp lại thành 3 phần. Chúa Thánh Thần, mạch nước vọt lên sự sống đời đời. Và mạch nước ở đây ta sẽ thấy đó là Chúa Thánh Thần. Vọt lên ở đây chính là biến cố của ngày hiện xuống, ngày mà chúng ta đón nhận Thánh Thần. Nhưng sự sống đời đời chính là hoa quả Thánh Thần mà mỗi người chúng ta phải lãnh nhận, phải sinh hoa kết trái. Vâng, Đức Giêsu đã nói: ai khát hãy đến với tôi và hãy uống. Và như lời Kinh Thánh nói, từ lòng người nước hằng sống sẽ tuôn chảy. Và liền sau đó thì Thánh Gioan viết: Đức Giêsu muốn nói về thần khí mà những kẻ tin vào người sẽ lãnh nhận, vì bây giờ họ chưa nhận được thần khí và Đức Giêsu chưa được tôn vinh. Đúng thế, Thánh Thần mà chúng ta lãnh nhận là Thánh Thần của Đức Kitô. Thầy sẽ xin với Chúa Cha để Đấng bầu chữa đến với anh em. Thánh Thần là người sẽ nhắc nhớ cho anh em những điều Thầy đã truyền dạy. Thánh Thần sẽ đưa anh em vào trong chân lý trọn vẹn. Và ngày hôm nay trong đoạn tin mừng chúng ta vừa nghe, Đức Giêsu hiện ra với các tông đồ sau khi phục sinh, thì Ngài đã nói: anh em hãy nhận lấy Chúa Thánh Thần. Mạch của Thánh Thần ở đây chính là Đức Kitô. Và thần khí luôn luôn được gắn liền với nước. Nếu Gioan Tẩy Giả ngày xưa từng nói rằng: tôi rửa anh em trong nước, còn đứng đến sau tôi sẽ rửa anh em trong Thánh Thần. Khi Đức Giêsu ở sông Giô-đan thì Thánh Thần đã hiện xuống trên Ngài. Và cái mạch nước đó mỗi một người Kitô hữu của chúng ta cũng được đón nhận trong bí tích rửa tội. Đúng thế, cái mạch nước của Đức Kitô tuôn trào cho trần gian, mạch Thánh Thần được đổ tràn cho trần gian khi Ngài hoàn tất việc cứu độ ở trên đỉnh cao thập giá, khi từ cạnh sườn của Ngài đổ ra những giọt máu và nước cuối cùng khai sinh hội thánh. Đó cũng chính là nguồn nước của thần khí. Thánh Gioan biết tiếp: liền sau cái chết của Đức Giêsu, Ngài trao ban thần khí. Như vậy, thần khí mà chúng ta lãnh nhận là thần khí của Đức Kitô. Thần khí đó chúng ta lãnh nhận trong bí tích rửa tội, và cái mạch nguồn đó đã được trao và gửi trong mỗi người của chúng ta. Cách đây mấy ngày, thứ tư vừa qua, tại quảng trường Thánh Phêrô, trước khoảng 20.000 khách hành hương từ các nơi đến, trong giờ đọc kinh trưa, Đức Giáo hoàng Biển Đức đã nói với cộng đoàn: anh chị em thân mến, mỗi người chúng ta là một phép lạ của Thiên Chúa. Và phép lạ đó chính là Chúa Thánh Thần ở trong mỗi người chúng ta. Phép lạ đó là sự biến đổi mà Chúa Thánh Thần làm nên trong mỗi người chúng ta, để con người trần gian của chúng ta được trở thành con Thiên Chúa. Và Ngài dựa trên hai lời kinh thánh của Thánh Phaolô. Lời thứ nhất đó là chúng ta sẽ thốt lên Abba Cha ơi. Còn lần thứ hai, thần khí của Chúa ở trong chúng ta để kêu lên những tiếng rên khôn tả Abba Cha ơi. Cái nguồn mạch của Thánh Thần đầu tiên mà mỗi người chúng ta lãnh nhận trong bí tích rửa tội chính là lúc mà mỗi người chúng ta lãnh nhận một phép lạ. Một phép lạ biến đổi của một con người trần gian để trở nên thành con cái của Thiên Chúa, để trở thành có một mối tương liên với Cha trên trời, để có một Đức Giê-xu là vị trưởng tử, là anh của chúng ta, để có tất cả mọi người là anh em của chúng ta. Và nước cũng được nói đến rất nhiều ở trong Kinh Thánh. Nếu khởi sự đoạn trong sách Sáng Thế, ta đã thấy thần khí của Chúa bay là lạ trên mặt nước. Thì rồi sau này ta thấy nước của biển đỏ mang hai tác dụng. Một đàng là tiêu diệt đoàn quân của Ai Cập, có thể nói là sức mạnh của bóng tối, của sự dữ. Và đó cũng là nước cứu thoát dân Do Thái để đi về vùng đất hứa. Trong sách ngôn sứ Isaiah, chúng ta nghe thấy lời của Gia-vê phán: này, ta sẽ đổ những cơn mưa xuống trên vùng đất khô cằn, và những mảnh đất đó sẽ biến thành những dòng sông. Ta sẽ ban cho chúng thần khí của ta. Vâng, nước đó sẽ được ban và tuôn trào từ cạnh sườn của Đức Kitô, từ tình yêu của Đức Kitô, từ hơi thở của Đức Kitô. Và ngày hôm nay, cộng đồng của các vị tông đồ, họ đang tụ họp ở nhà tiệc ly. Họ là những con người nhút nhát, đóng kín cửa vì sợ những người Do Thái. Nhưng mà Thánh Thần đã đến và đã biến đổi họ. Những con người nhút nhát đó trở thành can đảm, những con người yếu đuối tầm thường đó trở thành lợi khẩu. Và họ công bố cho mọi người biết về một thời đại mới đã khởi sự. Thánh Phêrô nói với cộng đoàn dân Chúa: thưa anh em, ngày hôm nay thần khí của Chúa đã đổ xuống trên con trai con gái của loài người để tất cả mọi người đều có thể tuyên sấm. Mạch nước đó vọt lên, tuôn trào lên trong mỗi người của chúng ta, trong cuộc sống mỗi ngày, khi chúng ta cùng với Thánh Thần của Chúa dâng lên những lời khẩn nguyện thiết tha với Cha trên trời và đặt một mối tương quan của chúng ta với người Cha đó để chúng ta sống thế nào cho trọn vẹn. Thế nhưng mà hơn thế nữa, ta thấy một trong những tác dụng của nước đó là nước đi đến đâu thì đem lại sự sống đến đó. Ta thấy những đàn cá tung tăng bơi lội nhờ dòng nước trong lành. Dòng nước đi đến đâu thì gửi phù sa và đem lại những ruộng đất màu mỡ. Thì cũng vậy, Thánh Thần ở trong mỗi người chúng ta phải phát sinh nơi chúng ta những hoa trái là sự sống đời đời. Mạch nước vọt lên sự sống đời đời là thế. Chúng ta ý thức chúng ta qua bí tích rửa tội đã đánh nhận ơn Thánh Thần. Chúng ta ý thức chúng ta đón nhận đó từ Đức Kitô. Nhưng mà đón nhận nguồn nước đó thì chúng ta phải đem lại những hoa trái. Những hoa trái ở đây như trong thư của Thánh Phaolô gửi cho tín hữu Galata rất rõ: tôi nói cho anh em biết, hoa quả thần khí là bác ái, hoan lạc, bình an, nhẫn nhục, nhân hậu, từ tâm, trung tín, hiền hòa, tiết độ. Vâng, chúng ta ngày hôm nay suy niệm đến Đức Chúa Thánh Thần là nguồn nước. Chúng ta mạnh dạn đi sâu vào trong nguồn nước đó, đắm chìm trong nguồn nước đó, để rồi nguồn nước đó góp phần cho cái sự sống nơi mỗi người chúng ta được phát sinh thành những hoa trái. Tôi đang nhớ đến một lời nguyện với Chúa Thánh Thần của Thánh Augustino. Lạy Chúa Thánh Thần, xin Ngài thở qua con để con luôn suy nghĩ điều thánh thiện. Xin Ngài lôi kéo con để con luôn yêu mến điều thánh thiện. Xin Ngài thúc đẩy con để con biết thực hành những việc thánh thiện. xin Ngài thêm sức cho con để con luôn gìn giữ được đời sống thánh thiện, và cũng xin Ngài hướng dẫn con để không bao giờ đánh mất sự thánh thiện. Nguồn nước mà chúng ta lãnh nhận sẽ đem đến cho chúng ta sự sống đời đời, không chỉ là ở đời sau, nhưng nó cũng là những hoa trái mà chúng ta có thể nhìn thấy được, để rồi trong cuộc sống một con người ta nhận ra người đó có thánh thần hay không. Dấu hiệu của thánh thần, những hoa trái của thánh thần: bình an, hoan lạc, yêu thương, từ tâm, nhân hậu, nhẫn nhục và hiền hòa, tiết độ. Đó chính là hoa trái của thánh thần mà chúng ta mong mỏi nhờ vào nguồn mạch sự sống mà chúng ta đón nhận từ chính Đức Kitô. Amen.